SBS Audio is supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt. Hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Kính thưa quý vị khán giả, hôm nay chúng tôi may mắn được gặp Dr. Lâm Bửu Lộc. Dạ, thưa phải không chị ạ?
Dạ. Dạ, thưa phải.
Dạ, thưa chị, tên đầy đủ là gì ạ?
Tên là Lâm Thị Bửu Lộc. Nhưng mà qua tới Úc á, thì bỏ cái chữ thị đi thành là Bửu Lộc, mà ba tôi á, thì lại nói là nếu Bửu Lộc mà không có dấu cho dấu chính giữa, có cái dấu chính giữa thì người ta có thể gọi là Bửu hoặc người ta có thể gọi là Lộc, cho nên ba tôi mới để hai cái nó dính nhau thành ra là Lâm Bửu Lộc. Nhưng mà thường thường á, thì tôi practice, tôi làm việc á, thì là Lộc Lâm.
Dạ vâng, thiếu chữ thị nữ ra cứ tưởng là ông Lâm Bửu Lộc nào chứ không phải là dạ thưa chị, như vậy là chị là nha sĩ ạ? Dạ
tôi chỉ là nha sĩ thường thôi, general practice, tôi không có specialize.
Dạ thưa chị, hành nghề tại Sydney hay Melbourne ạ?
Tôi hành nghề ở Canberra.
Canberra. Dạ thưa, được bao nhiêu lâu năm rồi thưa chị?
Thưa tôi ra trường năm 1986.
Wow.
Tôi làm sau đó thì tôi làm cho cho Queensland Health Department, thì tôi lo cho cái chương trình nha khoa của trẻ, của học sinh ở trên North Queensland. Thì tôi làm từ Cairns tới Weipan North, dòng quá tới từ Gulf. Thì tôi đi đó một năm, xong rồi sau đó thì tôi về, tôi xuống camera, tôi làm, rồi tôi mở phòng mạch riêng của tôi luôn cho tới bây giờ.
Wow, nghe chị nói là trên phục vụ cho các trẻ em thổ dân ở trên miền Bắc nước Úc thì quá là ngưỡng mộ chị rồi nha. Dạ, dạ vâng. Thưa chị, xin lỗi là chị sinh ở Việt Nam hay ở Úc rồi? Chị nói chuyện tiếng Việt.
Tôi sinh ở Việt Nam.
Chị nói chuyện tiếng Việt giỏi quá, dạ.
Cũng quên hơi nhiều.
Dạ, thưa chị ở Canberra thì chị cũng sinh hoạt là chăm sóc răng miệng cho các cộng đồng người Việt hay là cộng đồng nói chung ở đó. Thì chúng tôi còn được biết rằng chị có những cái việc chăm sóc về răng miệng cho từ thiện đó. Thì chuyện này như thế nào thưa chị?
Khoảng 15 năm về trước đó, tôi có liên lạc với một người bạn học xưa ở Sài Gòn đó. Thì được biết là ở bên Việt Nam mình có trẻ em mồ côi, những người mà tàn tật đó, thì không có được giúp đỡ răng hàm miệng. Cho nên tôi mới tham gia một cái hội ở bên Tây Úc. Thì người ta theo cái hội đó nó gọi là Christian Health Aid Team. Thì tôi đi, thì mỗi một lần tôi đi, tại vì tôi biết tiếng Việt cho nên tôi cũng như là dẫn đoàn đi, thì về Việt Nam một năm 4 lần. Về đó thì ở bên đó có những người sống ở mấy cái vùng như là Côn Lâm, Đắk Lắk, mấy cái vùng xa mà trên núi, nghĩa là không có ai biết tới đó. Thì tụi tôi tới đó, tụi tôi làm cho trẻ em, rồi những người già, những người mà bị bệnh cùi, những người mà bị đau, rồi họ bị phải chia khuất với xã hội đó. Thì tụi tới đó tụi tôi làm. Thì một lần đi như vậy là tôi đi 10 ngày. Xong rồi tôi về. Thì tôi lo cho cái hội đó được 10 năm. Xong rồi thì gia đình đi qua bên Nepal chơi. Thì tôi thấy sao bên nó nghèo quá. Tôi mới hỏi thăm thì tôi biết được có một cái ông nha sĩ cũng hơi lớn tuổi, ổng đi qua đó chơi rồi cái người ta kêu ổng lại làm trong một cái làng đó. Thì tôi đi theo, thì tôi đi làm với ổng, thì tôi thấy bên đó cần thiết quá nhiều, cho nên tôi mới tham dự ở một cái bên một cái làng mà chồng của tôi với tôi, ông chồng thì tôi mới tham dự để lập một cái health center, Mà trong cái health center đó, đó thì thật sự ra tôi không phải là người thành lập, mà một người bác sĩ Úc họ thành lập, thì không có nhà. Cho nên tôi mới vô đó, thì mỗi một cách 2 năm tôi đi qua đó một lần. Thì qua đó là cái chủ yếu là tôi coi cho trẻ em học sinh. Trước khi mà nó rời khỏi trường, nó đi ra ngoài đời. Tại vì trong cái lúc mà nó học trong trường thì nó cái làng nó nghèo lắm, nó không có bác sĩ, không nha sĩ, không có ai hết, thành ra phải lo cho nó. Cho nên tôi làm thì tôi thấy cái sự cần thiết. Chẳng hạn như có một cái cô gái mà tôi nhớ hoài, tôi không có quên được, 14 tuổi mà xuống nó không có cười, và cô nó dẫn lời nói nó không chịu cười, mà nó răng của nó xấu quá, nó không cười. Thì tôi mới trong 4 tiếng đồng hồ tôi sửa cho nó xong xuôi hết rồi, sắc bên sau tôi đi làm, tôi đi cái tôi ngó và nó đứng đó nó cười, cái tôi thấy ấm lòng lắm.
Yeah.
Cho nên tôi cứ phải đi chứ không có bỏ được. Thành ra thấy mà mỗi một lần mình qua là người ta nhớ tới mình, người ta biết là người ta cần thiết có người. Họ đi tới mình 6 tiếng đồng hồ, họ đi bộ. Thì ở bên Nepal mà từ 6 tiếng đồng hồ anh đi á, thì chiều tới 3 giờ chiều là đó, trời đã muốn tối rồi. Đó, rồi cái họ nằm đó mình làm, rồi cái họ đi bộ trở về là 12 tiếng.
Wow.
Dạ. Yeah. Thành ra thấy cái trường hợp như vậy á, cái tôi đứt ruột, tôi không có bỏ được. Thành ra tôi làm cũng gần 8 năm nay. Dạ.
Dạ vâng. Dạ thưa chị mới nói rằng chị với ông xã chị sang để giúp. Thì không biết là ông có phải là nha sĩ luôn không, thưa chị?
Dạ không ạ. Ảnh làm public service thôi, nhưng mà ảnh thì về tài chính. Với lại ảnh lo, nghĩa là cái tổ chức của cái health camp, với ảnh lo cũng như là liên lạc với những người bên kia vậy đó. Để mà anh dọn, tôi gọi ở nhà giỡn, nói là anh dọn đường cho tôi đi.
Dạ vâng, rất hiếm khi một con người nào, một nửa của mình mà lại là đồng lòng với mình. Người ta Việt Nam mình nói là đồng vợ, đồng chồng, tác biết đông cống cạn, đâu có tác.
Dạ đúng.
Dạ, thành thử ra, ngay cái chuyện mà xa xôi ở Nepal thì chị cũng đã nhìn thấy được những cái hoàn cảnh khó khăn như vậy. Thưa chị... học nha sĩ là tốt nghiệp tại Úc hay là tại Việt Nam thưa chị?
Tôi qua Úc năm 16 tuổi, thì tôi học ở Queensland. Yeah.
Dạ vâng. Dạ, thưa chị, thấy những chuyến đi chị như vậy rất là mất nhiều thời giờ, thì có ảnh hưởng gì tới phòng mạch, phòng nha khoa của chị không?
À, thì mỗi một lần tôi đi thì tôi đóng cửa phòng mạch. Nghĩa là kể như là sổ hụi không có. Thì tôi để dành tiền rồi đủ tiền thì tôi tự túc tôi đi, chứ còn không có cái hội mà của ông xã mà gọi là San Giovanni Australia đó, thì cái hội đó người ta gây quỹ từ thiện, nhưng mà tụi tôi không có xài tới cái tiền đó, tụi tôi tự túc tụi tôi đi. Mà mỗi lần đi thì tôi đóng cửa phòng mạch, thí dụ một tuần hai tuần, thì rồi cái năm mà tôi không đi á, mỗi cách 2 năm tôi mới đi một lần. Thì cái năm tôi không đi á, thì phòng mạch của tôi á, thì mở cửa thứ bảy, tôi không làm thứ bảy, nhưng mà một năm 4 lần thứ bảy tụi tôi mở cửa làm. Thì trong lúc làm á, thì bao nhiêu tiền của cái ngày thứ bảy đó tôi đưa hết cho một cái hội từ thiện local ở Úc, hoặc là San Giovanni Australia thì tôi tặng cho nó, hoặc là tôi tặng cho cái hội từ thiện ở Việt Nam. Thì bây giờ tôi thấy là mình trưởng thành nhiều rồi, không có cần cái sự giúp đỡ về phương tiện, về mà răng hàm nữa. Cho nên tôi cũng hơi ít giúp đỡ, nghĩa là khi cần liên lạc thì tôi biết tiếng Việt, tôi có thể liên lạc với bên Việt Nam thôi. Chứ còn bây giờ tôi cũng hơi bớt lại, tại vì mình thấy họ không có cần nữa. Thì mình chuyển qua mình giúp cho Úc, những cái hội từ thiện ở bên Úc này, hoặc là mình chuyển qua mình giúp cho hội từ thiện cho hội từ thiện cho Nepal.
Dạ vâng, thưa chị, thực sự thì ở đây thì cũng có những phái đoàn của người Việt về Việt Nam hàng năm, thì ở những vùng sâu vùng xa thì các trẻ em cũng răng miệng thì cũng rất cần để chăm sóc.
Dạ.
Thì không có tham dự vào những cái chuyến đi đó ở Việt Nam á, thưa chị. Dạ, nhu cầu vẫn còn, nhưng mà vẫn rất nhiều mà.
Dạ, thưa còn, nhưng mà cái khó là về vấn đề chính phủ, họ không có muốn cho mình vô làm. cho nên họ gây rất là nhiều cái trở ngại khó khăn mà anh phải, cũng như là mình không dám nói thẳng ra, nhưng mà cũng phải, anh cũng phải biết người, anh cũng phải biết cái này biết cái kia rồi anh mới có thể tìm chỗ được. Còn nếu mà nói là qua chính phủ thì dễ rồi, tại vì họ cứ bắt cái đoàn của tụi tôi là đi qua về NGO, nhưng mà tụi tôi không có muốn đi những cái chỗ mà chính phủ chỉ mình đi, là tại vì những chỗ đó đã được giúp rồi, còn có những chỗ mà không được giúp thì ăn thua cái làng đó hoặc là cái tỉnh đó, họ có gan dạ họ đứng ra họ chứa mình hay không. Mà nếu mà họ không chứa được thì mình phải cancel. Cái hội chat của tụi tôi là bị cancel năm ngoái là 2 lần. Tại vì tụi tôi không có tìm được người để mà hướng dẫn tụi tôi đi tiếp. Tôi cũng đã liên lạc được với một người, một ông nha sĩ ở Việt Nam mà luôn làm những cái chuyện từ thiện. Thì ông nói, ông hứa ông sẽ giúp, nhưng mà tôi không biết là năm nay có thể giúp được hay không. Thì cái chuyện đó tôi chưa biết được.
Dạ vâng, dạ, thưa chị sẽ bỏ qua chuyện đó. Khi bàn tới cái chuyện mà chị nhận được huy chương IOM, OAM của Hoàng gia Anh tặng chị nhân ngày sinh nhật của quốc vương, thì chị đón nhận tin này như thế nào thưa chị?
Tôi hơi mắc cỡ một chút xíu là tại vì tôi thấy là nếu mà nói là cái này là cho những người mà làm việc từ thiện thì tôi thấy rất có nhiều người làm nhiều hơn tôi. Nhưng mà cái mà tôi hơi mừng là tôi cũng như là phấn đấu cho những đứa trẻ sau này nó thấy được là không phải mình làm nha sĩ hay bác sĩ là mình chỉ ra mình làm mình kiếm tiền rồi mình sống thôi, nhưng mà mình phải nhìn lại, mình trả lại cho cái xã hội của mình, hoặc mình giúp lại những cái người nghèo khổ hơn mình, họ không có cơ hội để họ tiến tới thì mình phấn đấu để mình giúp lại họ, để mà họ có thể họ có cái cơ hội tốt trong xã hội. Thì cái đó là cái tôi vui mừng. Nhưng mà còn cái vấn đề phần thưởng thì tôi cảm nhận thấy là nó hơi to lớn quá đối với tôi.
Dạ vâng, thưa chị, có lẽ đó là một cách để đền đáp lại chút đỉnh, để ghi nhận cái công lao của chị, và mà xã hội nước Úc này đã ngưỡng phục chị rất nhiều, nhất là những người trong lĩnh vực y, nha, thì có một tấm lòng như vậy, không chỉ là phục vụ cho gia đình mình mà còn phục vụ cho cộng đồng, cho những người mà thiếu thốn và những về đủ mọi mặt. Thưa chị, về một câu cuối cùng là thưa chị, hoài bão của chị trong tương lai sẽ như thế nào thưa chị? Dạ.
Hoài bão của tôi là tôi muốn cái nhà đó nó được cho tất cả các những người nào cũng được, có thể muốn làm răng có thể đi làm được, không có cần phải, thường thường ở bên này thì nhà thì có cái ý là người nào có tiền mới đi làm răng được. Thì tôi muốn là những người mà nghèo họ muốn làm cái răng để họ có thể họ sống bình thường trong xã hội, họ có thể họ làm được. Và tôi có một đứa con gái thì nó cũng là nha sĩ như tôi, thì tôi cũng muốn là nó nhìn thấy mẹ của nó làm thì nó cũng sẽ tiếp tục, tại nó cũng có đi với tôi, nó mỗi lần tôi đi là nó đi với tôi, thành ra nó sẽ tiếp tục nói cái con đường của tôi, đừng có bỏ đi thì hơi uổng.
Dạ vâng, hy vọng rằng năm tới chị sẽ được cái huy chương cao hơn và con của chị cũng được IOM đó chị ha. Dạ.
Dạ, cảm ơn anh.
Dạ, một lần nữa xin thay mặt quý thính giả Đài SBS xin cảm ơn chị rất nhiều. Dạ.
Dạ, không, cảm ơn anh. Dạ.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au.